Tenyi sube gyu yinbe tambe chu chu go. Oh, that looks okay, I found it. Okay.
Dạ, bây giờ thì thầy sẽ giảng tiếp nhập bồ tát hạnh phẩm thứ 6 đoạn thứ 111 ạ. Thế nên nhờ dựa vào tâm sân nên mới có thể sinh ra nhẫn, điều ấy chính là nhân của nhẫn, nên như thắng pháp đáng kính cung.
Ta thế này rất là tâm sân là tiền này số bao nhiêu vạn năm sẽ được. Nếu bao nhiêu số cái giới số này sanh ra là tiền này chưa bao nhiêu, còn tâm sân cái số cái trái thì số thế là tiền này số bao nhiêu, số thế số bao nhiêu này sẽ được bao nhiêu ta.
Dạ, cho nên ở hai câu đầu, thế nên nhờ dựa vào tâm sân nên mới có thể sinh ra nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn nhục, nên cái nhẫn này nó phải dựa vào tâm sân nó sinh ra là như thế nào. Tại vì cái chỗ tâm sân ở này mình phải biết đối tượng tâm sân chính là kẻ thù của mình. Mình nhìn thấy kẻ thù mình tức giận, cho nên vì mình sinh ra tức giận nên mình phải cố gắng để mình nhẫn nhục, từ đó sinh ra tâm nhẫn. Dạ, nên hai câu tiếp theo đấy chính điều ấy chính là nhân của nhẫn, hay là cái tâm sân hận đó đó, vì mình nhìn thấy kẻ thù mới phát sinh ra tâm sân hận ạ. Cho nên vì có tâm sân hận cho nên mình cần phải thực hành nhẫn, từ đó sẽ sinh ra nhẫn nhục ạ. Cho nên cái chỗ tâm sân đó nó sẽ là nơi để phát sinh ra nhẫn, cho nên nó giống như là thắng pháp vậy, giống như là giáo pháp tối thắng, cho nên đáng kính cung ạ.
So that is the way you in the text, so that's why they're saying that your enemy, it's the enemy Jorba. That is the as the Dharma, you should pay the respects.
Yeah, cho nên hồi nãy thầy nói cái chỗ tâm sân này mình phải nhìn cái đối tượng của sân chính là kẻ thù của mình. Cho nên ở đây mình xem kẻ thù mình kính trọng cái kẻ thù của mình cũng giống như là thắng pháp, tại vì nhờ kẻ thù đó mình mới phát sinh ra được tâm nhẫn nhục.
So here is a very interesting point. They are saying that generally the patient, we need someone to person who trigger your anger, then only you can practice the patience. This once no one is triggering anger, then you cannot practice the patience. No?
Yeah, nên ở đây có một điều đặc biệt thú vị mà mình cần phải để ý, đó là ở đây đang nói về tâm nhẫn nhục, nó cần phải có một cái người kích động cái cơn nóng giận của mình mới thực hành nhẫn nhục được. Nếu mà không có cái người đó, cái kẻ thù mà không có cái kẻ thù nào mà kích động cái cơn nóng giận của mình thì mình không thể nào mà thực hành nhẫn nhục được.
Yeah, so that the thing. Sometimes it's a very important that someone's to trigger it is very important to practice the patient. To practice the patient, some the condition needed, especially the condition that which triggers your impatience.
Dạ, cho nên đặc biệt khi chúng ta thực hành nhẫn nhục thì mình cần phải có điều kiện ạ. Cái điều kiện để thực hành nhẫn nhục đó là mình phải có một cái điều kiện nào nó kích động cái cơn nóng giận của mình. Ở đây lấy ví dụ là kẻ thù, cái người nào mà hãm hại mình, nó kích động cái cơn tức giận của mình lên, thì lúc đó mình mới có điều kiện để mà thực hành nhẫn nhục.
Oh yeah, that DJ the kare teacher said ra. Teacher ra. Teacher an kare samje kare ba.
Teacher samje xin đăng này.
Teacher samje xin đăng này. Yawe shingshi tuwe song dhubhe.
Lari.
Ngondiru, ta disi guyare. Ta simjian shingda yawe shingse nyi lagu.
Dạ, nên sang đoạn kế đoạn 112 ạ. Do vậy cõi này của chúng sinh là cõi Phật. Lời Phật đã dạy nên đây mình thấy có hai cõi ạ. Cõi chúng sinh với lại cõi Phật.
So normally we always feel that we can increase our merit and we can accumulate the merits from the Buddha. But here it's saying that not only from the Buddha, also from the sentient beings, we can accumulate the merits. When you practice the compassion toward the sentient beings, you accumulate the merit from the sentient beings. When you are practicing the patience toward the human, you accumulate the merit from the human.
Yeah. Và cái câu thứ ba là ở đây làm nhiều điều hoan hỷ. Ở đây làm nhiều điều hoan hỷ, cái chữ ở đây là gắn với lại cõi chúng sinh. Làm nhiều điều hoan hỷ là những cái điều mà khiến cho mình có được nhiều phước lành, nhiều được công đức. Nên thông thường chúng ta vẫn thường học là khi mình thực hành mình hướng về ruộng phước, mình hướng về Đức Phật, mình hướng về cõi tịnh độ để mình gieo trồng cái ước nguyện của mình, thì mình sẽ có được công đức ạ. Nhưng mà ở đây lại nói thêm một điều nữa là kể cả khi mà tâm mình hướng về chúng sinh, mình vẫn có thể tích góp được công đức bằng cách là mình nghĩ đến chúng sinh và mình làm điều có lợi lạc cho chúng sinh, thì mình cũng có tích góp được công đức, không phải chỉ có hướng về cõi Phật mới có góp được công đức ạ. Cho nên ở đây nói rằng nếu mà mình hướng về chúng sinh và mình làm lợi cho người khác đó, thì chính là câu thứ ba, đây là nhiều điều hoan hỷ.
One thing in my deep heart, my love interest, Marbe. Nature love interest, Marbe, from the serving the human, serving the sentient being is the best offering to Buddha, right?
No, Mujer.
Thing in love interest, Marbe.
Mujer, Sung Sang, Mujer.
I want to love that.
Thầy hôm trước thầy có nói rằng trong những cái buổi học trước thầy có nói rằng để mình làm lợi lạc cho chúng sinh đó, thì đó là cái phần mà cúng dường cho Phật quý giá nhất, nghĩa là phụng sự chúng sinh chính là cúng dường chư Phật. Ở Việt Nam mình cũng có cái câu nói đó, thì ở đây đang có ý nghĩa như vậy.
就像叔叔给我上色的你也会有的，咱们的三界里头给我这个三福的，然后呢，圣界里头给我上色，圣界的三界你搞的给我上色，心也就咱们圣界心的三界心，谁的到底是？
À, cho nên là cái nơi mà mình có thể mình gieo trồng cái căn lành, có nghĩa là gieo trồng phước đức của mình để làm tăng trưởng phước đức, mình có hai nơi ạ. Một là tâm mình hướng về cõi Phật để mình tích góp phước đức. Thứ hai là mình tâm mình hướng về chúng sinh, làm lợi chúng sinh để mình tích góp phước đức. Cả hai đều là nơi có thể phát sinh ra công đức cho mình. Cho nên ở đây nói là cái cõi chúng sinh cũng chính là cõi Phật, tại vì ở nơi đó mình có thể tích góp được phước đức rồi, cho nên Phật đã dạy.
Oh, suddenly I just remember the one thing. Okay.
Thầy bất chợt nhớ ra một.
Yesterday in the new class, the student of new class, I told that you all are having the student number, no? So we will draw the lottery based on the yes.
Dạ, thầy nói hôm qua trong lớp lớp lâm rim mới, lớp lâm rim 2022, thầy có nói rằng học viên của mình có mã học viên, thỉnh thoảng thầy bốc bốc thăm trúng thưởng để coi ai mà có cái số mà thầy bốc sẽ có phần quà.
Okay, so based on the student number, so you will draw the lottery, and yeah, whoever wins will get the prize. Okay.
Dạ, thầy nói thỉnh thoảng thầy bốc thăm giống như là bốc số lô tô để mình ai có trúng số thì cái số dành của mình trúng cái số thầy bốc thì mình sẽ có quà.
Okay. Yeah. So okay. Just thought to tell you that. Yeah.
Dạ, cho nên thầy hôm qua thầy nói với lớp mới, cho nên thầy hôm nay thầy nói với lớp mình luôn.
Okay. So yeah, okay. Yeah, okay. Simjie Xing, the Sanjie Xing said, "What did you? That did not go at Cheba. So this one, that did not go at the Kagura. So
did that go to Mangbushi?
Did that did not go to Mangbushi? Did that when you? That did not go to Mangbushi. So this one, Simjie Nong go at Cheba. Simjie Nong go at Cheba. Let me. Then get when you Fusong Chua Sanjie Ju Kong Ba the Togu De said Song Yu.
Yeah, cho nên câu thứ ba đó là ở đây làm nhiều điều hoan hỷ á. Ở đây là ở cõi chúng sinh nhiều điều hoan hỷ là những cái điều mà khiến cho chúng sinh hoan hỷ, có nghĩa là mình mang mình khiến cho chúng sinh được lợi lạc, khiến cho chúng sinh được hoan hỷ thì viên mãn đến bờ bên kia. Bờ bên kia ở đây có nghĩa là Phật quả, là cõi Phật, nên nếu mà chúng ta làm lợi chúng sinh, làm cho chúng sinh hoan hỷ thì sẽ nhanh chóng được chứng đắc Phật quả, ý là như vậy.
It is a very simple way in the day to day life. Do you think that did I bring the smile on the other's face?
Dạ, nghĩ điều này rất là đơn giản, thực hành điều này rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ cho bản thân mình là mỗi một ngày mình có làm được cho người khác vui và cười hay là không.
This is the practice that we are what simjin guor che ba simjin guor che thap yang shu de ka de ying ji de chang ba de ying ji bu ya.
Dạ, nên cái điều cốt lõi làm cho người khác hoan hỷ là câu thứ ba. Ở đây làm nhiều điều hoan hỷ, điều làm cho chúng sinh hoan hỷ có nghĩa là khiến cho chúng sinh có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cho nên nó tóm lại cái cốt lõi của chuyện làm chúng sinh hoan hỷ ở đây chính là tâm tâm từ với là tâm bi.
So one thing you should know that when you're giving the gift is.
Dạ, ở đây mình có mấy cái điều phải nói như thế này Nên làm chúng sinh hoan hỷ trong đó có một phần là tặng quà, cho quà cáp thì sẽ khiến người khác vui.
But when to do something with the pure heart, do something with the compassion, with something with the compassion, love, that was the more than the giving the gift.
Dạ, nhưng mà bên cạnh cái chuyện mà mình cho quà cáp khiến người khác vui á, thì mình làm lợi lạc cho người khác bằng cách bằng cái tâm chân thành của mình, một cái tâm nó cực kỳ trong sáng và thanh tịnh, thì cái tâm đó nó chính là cái tâm từ và tâm bi của mình chính là tâm từ bi của mình, thì cái việc làm đó nó còn đáng giá hơn so với việc cho quà cáp.
One time in the Taipei, the train station, highway speed railway train station.
Dạ, thầy kể chuyện có một lúc mà thầy ở ở Đài Bắc, ở bên Đài Loan, ở Đài Bắc và ở trong một cái trạm xe điện.
That time I ordered the tea or coffee. I think tea or coffee. Ordered the cup is quite big. So I thought I could not take it all. So I just asked him to give me the small cup.
Dạ, lúc đó thầy có đi mua một cái ly trà hay là ly cà phê gì đó. Nhưng mà cái ly trà với cà phê đó nó rất là to. Thầy không uống hết. Nên thầy nói với lại cái chỗ bán là thầy chỉ lấy nửa nửa ly mà thôi.
So that person is a really shopkeeper is the I don't know, a very unknown.
Nhà lúc đó cái người mà bán cái chỗ trà cà phê đó là một người lạ, thầy không biết người đó.
So what happened is that person really told me that that cup is every cup is accounted and they cannot give me the free cup. So then the small cup that he have to get from the another shop. He told me that he cannot give the cup from the his shop because he's working in the shop and all the cup is counted. Cannot give me the cup. Only we can give the cup with the tea or empty cup cannot give because all the cups are counted.
Ồ dạ thầy có nghĩa là thầy mua một cái ly trà rồi nhưng mà cái ly nó đầy quá, thầy không uống hết nên muốn xin một cái ly trống thêm nữa để đổ ra nửa ly uống thôi à. Thì xin thêm một cái ly mới thì cái anh bán hàng đó anh nói rằng cái ly ở trong cửa hàng đã được đếm hết trơn rồi, nên là không có lấy ly trống cho khách được, chỉ có đem bán trà thôi, cho nên đi qua cái cửa anh ấy đi qua cái cửa hàng khác để xin một cái ly trống cho thầy.
But then what he did is that he told he will go to the another shop. He left his shop empty. Then in the high speed train station, you know that there is some of the bar, no? Bar. He jumped over the bar because he don't have the ticket, no? They jump over the bar and the way they usually use the ticket and then only it open, no? He jumped over the bar. Then he went to the other shop. Maybe 10, 15 minutes later, he brought the one small cup for me, empty cup.
Dạ cho nên lúc đó anh này anh cái cửa hàng đó giống như là mấy cái quầy bán trà với cà phê trong mấy cái trạm trạm tàu điện á, nên là khi mà anh bỏ đi thì không có ai trong quầy, nhưng mà anh rất là tự tin anh bỏ đi, anh không có sợ mất mát gì hết. Và lúc mà anh đi qua cái quầy khác, cái quầy kia nó nằm ở phía trong cái ga lận, nghĩa là anh phải đi nhảy qua cái song sắt, cái song mà chỗ mấy cái máy mà mình bỏ thẻ với lại bỏ vé vô để mình đi ngang qua, thì anh này anh không có cái vé đi ngang cho nên anh phải nhảy qua cái song sắt đó để đi vào trong cái cửa cái quầy ở phía trong xin một cái ly trống, 10-15 phút sau mới quay trở về đưa thầy cái ly trống.
Very unknown. He is unknown to me. I'm unknown to him. Really, that cup is really. I also get touched, no? I have the still that cup in my altar. I keep that.
Yeah, the anh này là
value nothing, but the how he put the so much of the effort. Unknown person. Not really. I got so touched that. Yeah.
Yeah, thầy nói rằng anh này là một người lạ đối với thầy, mà thầy cũng biết là thầy cũng là một người lạ đối với anh này. Nhưng mà thầy chỉ xin có thêm có một cái ly trống thôi, mà anh ấy rất là nhiệt tình làm như thế. Nên dù chỉ là một cái ly trống thôi, nó không có đáng giá bao nhiêu hết, nhưng mà thầy cảm thấy cái ly nó thật là có giá trị đối với thầy. Đến bây giờ thầy vẫn còn giữ cái ly trống đó trên bàn thờ của thầy.
Đúng không? So here I'm saying that this is your simjin gawar cheba. Simjin gawar cheba.
Dạ, cho nên ở đây cái câu thứ ba mình nói, mình thấy là ở đây làm nhiều điều hoan hỷ, là ở cõi chúng sinh này mình làm cho chúng sinh hoan hỷ.
So simjin gawar cheba chamba da nyingji gawar cheba.
Yeah, cho nên cái cốt lõi để làm cho chúng sinh hoan hỷ đó là mình phải thiền và thực hành về tâm từ và tâm bi.
So that is the most important point, how you have to deliver simje gawar che to chamba ding ding che ba o ti gun gawar che o ti sung yo.
Dạ cho nên là cái cốt lõi mà để có thể làm cho chúng sinh hoan hỷ được đó là mình phải thiền và thực hành về tâm từ và tâm bi à. Đó là điều cốt yếu nhất của cái đoạn này.
For the kids, I think they keep the holiday, giving the holidays. Make them happy.
Dạ thầy nói rằng cho trẻ con thì cho nó ngày lễ, ngày nghỉ, cho được nghỉ học đi chơi thì chắc nó sẽ vui.
Maybe months back in the monastery, some of the monks, no? Called me. I was completely shocked. They just called me and told that the monastery principal is changing the rule all the time.
He's changing what, Rinpoche?
Changing the rule all the time. Because I think he told the first it's a holiday. Then suddenly he told there is no holiday. No?
Dạ hôm bữa trước thầy nói rằng có mấy chú tiểu mà cũng vừa vừa nhỏ nhỏ trong tu viện của thầy gọi nói với thầy là phàn nàn chùa sao tu viện cứ đổi luật liên tục, nhất là thầy hiệu trưởng thông báo hôm nay là nghỉ, thông báo một cái ngày đó là nghỉ, sau đó lại đổi là không cho nghỉ nữa, lại đổi là một cái ngày khác, cho nên là bị phàn nàn là tại sao cho nghỉ rồi mà rút lời lại.
Yeah, anyway, so yeah, okay, so did the data, okay, simji guar che se to the network to market it oh that did it that the order wa simji nam da jawa le wa sanji simji nam da jawa le ane debu sanji ane khade ro da
sanji chu tu jawa la
sanji khande simji nam de sanji chu tu ane jawa la wa
ya
sanji lo no
ya sanji 113 Từ chúng sinh cũng như từ Phật thành tựu Phật pháp đều như nhau, như lòng cung kính đối với Phật chẳng chẳng với chúng sinh là thế nào? Dạ, nên đoạn này ở đây đoạn 113 này nói để mà mình có thể thành Phật được á thì mình phải dựa vào hai cái đối tượng. Nên hai câu đầu là từ chúng sinh cũng như từ Phật thành tựu Phật pháp này như nhau, có nghĩa là mình thực hành Phật pháp để mà mình thành Phật được được á phải dựa trên hai đối tượng, đầu tiên là dựa vào Phật, thứ hai là cũng phải dựa vào chúng sinh để mà mình thành Phật.
Ta sáng chế chủ mà ta sáng chế ta sinh chế như là tiền thuốc quý yếu và yên tư trang bá là sáng chế ta sinh chế như là trâu bút chế này tạo được khá là chế được khối bá chế được đấy số thứ
sáu. Cho nên là từ cả hai đối tượng này mình mới có thể thành được Phật quả, nhưng mà thiếu một trong hai thì cũng không được ạ, không sẽ không thành Phật ạ, nên phải có được cả hai. Cho nên mình đã vì Phật, nhờ Phật mình mới được thành Phật á, cho nên mình cung kính Phật, thì nhờ chúng sinh mình thành Phật á, mình cũng phải cung kính chúng sinh giống như là cung kính Phật. Yeah, cho nên là ở hai câu đầu là từ chúng sinh cũng như từ Phật thành tựu Phật pháp đều như nhau, nên nói rằng để mà mình có thể thành Phật được thì mình phải dựa vào cả Phật và cả chúng sinh, mình mới có thể thành Phật được. Cho nên Phật với chúng sinh đều có vai trò quan trọng như nhau đối với cái việc thành Phật của mình, nên mình phải đều phải phải làm cho Phật hoan hỷ thế nào thì cũng phải làm cho chúng sinh hoan hỷ như vậy. Cho nên là từ chúng sinh cũng như từ Phật ở đây hai cái điều này là ở đây chia ra là cái nhân này để khiến cho mình thành Phật là dựa vào hai đối tượng, thứ nhất là Phật, thứ hai là chúng sinh. Bây giờ từ hai đối tượng này đúc kết lại một cái đối tượng duy nhất, đó chính là vị thầy đạo sư của mình ạ. Cho nên nếu mà mình nương tựa vào đạo sư làm một số hoan hỷ cũng như làm cả Phật và chúng sinh hoan hỷ. Dạ, thì ở đây so sánh cái vai trò của chúng sinh và Phật đó, thì để nói rằng mình muốn làm Phật hoan hỷ như thế nào thì mình cũng phải làm cho chúng sinh hoan hỷ giống như vậy. Dạ, thì hỏi phần này, cái đoạn này mình có hiểu không? Dạ, nên là so sánh vai trò của chúng sinh với Phật đó, thì cả hai đều khiến cho mình thành Phật cả, cho nên đáng lẽ là mình phải làm Phật hoan hỷ bao nhiêu thì cũng phải làm chúng sinh hoan hỷ bấy nhiêu á. Nhưng mà trên thực tế thì như thế nào? Trên thực tế thì mình chỉ muốn là hoan hỷ Phật thôi, chứ mình đâu có làm hoan hỷ chúng sinh đâu. Cho nên là như lòng cung kính đối với Phật chẳng với chúng sinh là cái tâm cung kính của mình đối với Phật á, tại sao mình cũng không cung kính như thế đối với chúng sinh, làm thế là như thế nào?
Đúng không? Ta thì lập tức là sáng chế sáng tác cho nó chia sẻ để chỉ trọng phong vô. Ta kể cho đây là thông bố cho nó dịch sáng tác. Mình chỉ sáng chế cho nó thốc sẻ cho nó và xâm tích hẳn chế chân lý của nó.
Dạ, thì bây giờ đối với cái đoạn này mình phải nghĩ và phải thiền như thế này ạ. Một người để nó có thành Phật thì cần phải thực hành và phải suy nghĩ như thế nào?
Ta sáng chế cho nó thốc sẻ cho nó chỗ chỗ xâm tích hẳn chế chân lý của nó thốc sẻ cho nó.
Nên là một người mà để thành Phật á, thì cái suy nghĩ của mình là mình muốn thành Phật ạ. Thì cái đó bây giờ mình thành Phật như thế nào ạ? Thì bây giờ chia ra làm hai cái quan điểm, quan điểm theo kinh thừa với quan điểm theo mật thừa. Cả hai đều là đại thừa hết rồi, thì nó có hiện giáo với mật giáo. Thì bên đại thừa hiện giáo thì nói rằng để mà thành Phật thì cần có điều kiện như thế này, bên mật giáo nói rằng để thành Phật thì có điều kiện như thế này. Cả hai cái tư tưởng nó có một chút khác nhau chứ nó không có giống nhau. Thầy nói rằng kể từ giờ trở đi thì mình nên bắt đầu làm quen với lại những cái sự khác biệt này giữa những cái trường phái đó. Cho nên bây giờ nói theo hiện giáo, nói theo đại thừa của hiện giáo là theo kinh điển thì nếu mà trong tâm mình không có còn vô minh nữa, mình đã diệt trừ hết tất cả mọi vô minh, tức nghĩa là mình thành Phật, thì ở bên đại thừa hiện giáo nói như đó thôi là đủ rồi, đã hết vô minh hết tất cả mọi vô minh là đã đủ để thành Phật rồi. Nhưng mà đại thừa mật giáo thì không nói như vậy. Đại thừa mật giáo nói rằng hết vô minh thì cũng chưa đủ thành Phật đâu, vừa phải hết vô minh mà tất cả những cái trình hiện trước tâm thức của mình nó đều phải trở nên thanh tịnh hết thì lúc đó mới có thể thành Phật được. Nếu mà trình hiện trước tâm thức mà nó không được thanh tịnh thì lúc đó cũng không thành Phật được. Đây là đại thừa mật giáo nói như vậy.
그냥 마다베 나와 맨스도 잠깐 내 빼지시하게 근데 정말 약고 통도
Dạ, bây giờ nói đến cái chuyện mà những cái trình hiện, những cái biểu hiện trước tâm thức của mình á, bất tịnh với thanh tịnh như thế nào, thì lấy ví dụ như thế này á, thì thầy nói là bây giờ mình lấy ví dụ mình á, mình nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh á, tất cả mọi thứ đều là tốt hay là không tốt,
mình nói chuyện thông được không được
mình có thấy người khác có lỗi hay là không,
mình chuyện thông được không
dạ, mình có thấy là có người khác có khuyết điểm hay không, có thấy được khuyết điểm của người khác hay là không.
mà tao nó được sao giờ sao nó kiếm được thông mà
Cho nên đó là một ví dụ của những cái biểu hiện bất tịnh. Biểu hiện bất tịnh nghĩa là bây giờ mình thấy có cái xấu, mình thấy có lỗi người khác, mình thấy có khuyết điểm người khác. Đó là biểu hiện bất tịnh. Dạ, cho nên là khi mà cái lửa nó làm phỏng cái tay của mình, hoặc là lửa nó đốt một cái căn nhà đó, cái chuyện mà làm phỏng tay với lại cái chuyện đốt một cái căn nhà đó đâu phải là lỗi của lửa đâu, nó là cái bản chất nóng của lửa nó khiến đốt cháy những cái thứ khác.
Tăng ngã cái năng năng sĩ chiều, tăng ngã cái năng sang chiều, chúng ta có thể cho, có thể Mỹ là yêu bên này, Europe là yêu bên này, Asia là yêu bên này, chỉ bắt chích chân là chỉ lưu cho nó, ta chỉ bắt chích chân là mà tôi chỉ bắt chơi ở mà đấy. Tăng ngã cái lúc mà ngã cái lúc nào sang chiều, tăng đi thế ta, Mỹ là yêu bên này, Asia là yêu bên này, Europe là yêu bên này, chỉ bắt chích chân, mà tôi chỉ lưu chỉ bắt chích chân, chỉ bắt chơi ở mà đấy. Yeah, cũng chỉ bắt chích chân thôi.
Dạ, cho nên là đối với lại cái quan điểm mà của mật đại thừa mà mật giáo thì nói rằng phải tất cả những cái biểu hiện, tất cả những cái trình hiện trước tâm thức mình phải thanh tịnh hết thì lúc đó mới thành Phật được. Thì lấy ví dụ là một người ở bên Mỹ hoặc là ở bên châu Âu hoặc là châu Á, ở chỗ nào thì cũng thấy nó được bản chất nó giống như nhau hết, không có thấy chỗ nào tốt hơn cũng không thấy chỗ nào xấu hơn. Khi mà có cái trình hiện như vậy mà có cái tâm mình thấy được cái biểu hiện mà nó bình đẳng hết như vậy thì lúc đó mới gọi là cái biểu hiện thanh tịnh.
Đối với nam sang thì tôi dám bảo là mình chỉ vào điều mà
Nhưng mà bây giờ quay ngược lại với đại thừa hiện giáo thì nói rằng chỉ cần hết vô minh á, cái vô tri nghĩa là cái không hiểu biết của mình á, chỉ cần hết cái vô minh đó thôi là đủ thành Phật rồi.
tân đối với nam sang thì tôi chưa American đề game và Europe đề game và Asia đề game và nó phải chơi chip lưu khi vào chỗ chắc chắn là phải America tầm tốt cao rồi chắc chắn là Asia tầm tốt cao rồi đối với nam sang thì tôi ta
Và cho nên là nếu mà một cái người mà thành Phật theo như là hiện giáo, hồi nãy nó nói là thành Phật theo mật giáo, nếu mà đối hỏi một người thành Phật theo mật giáo thì ở ở ở Mỹ sẽ thích hơn, ở sẽ tốt hơn, hay là ở châu Âu sẽ tốt hơn, hay là ở châu Á tốt hơn, người này sẽ trả lời là ở đâu cũng như nhau. Còn đối với một người mà thành Phật theo như hiện giáo thì hỏi câu hỏi tương tự là ở đâu sẽ là tốt hơn, thì có thể người này sẽ đưa ra một cái lựa chọn là ở chỗ nào sẽ là phù hợp và tốt hơn.
chứ không chỉ có mà số lượng đông á số lượng số lượng trong bala sang gì đó thì cái gan này kêu được đó mà ta về nào mà mình sẽ phải đi mà ta nghĩ cái chuyện gì đó chứ không chỉ có đông á số lượng số lượng trong bala chứ không chỉ có mà số lượng đó đông á nhưng mà nhân tố số lượng trên ta sao
Dạ, cho nên bây giờ mình quay lại với cái quan điểm của Tổ Tông Khách Ba. Tổ Tông Khách Ba nói là để thành Phật cần cả hai điều kiện như là được nói vừa nãy ở cả Đại Thừa Hiện Giáo và Đại Thừa Mật Giáo. Có nghĩa là để mà có thể rốt ráo thành Phật được thì phải diệt trừ hết tất cả mọi vô minh và vô tri thì phải diệt trừ hết. Đồng thời phải thanh tịnh được tất cả những cái trình hiện của tâm thức, nghĩa là tất cả mọi biểu hiện trước tâm thức đều là thanh tịnh hết. Thì đủ hai điều kiện đó mới thành Phật được. Đây là quan điểm của Tổ Tông Khách Ba.
chưa sửa nó đã được nghe là biết
À, dạ, thầy hỏi lớp mình có hiểu điểm vừa nói không ạ?
you understand
Dạ, lớp mình có hiểu không ạ? Thầy mới hỏi.
I always tell if you understand very good if you don't understand also very good okay
Dạ, thầy vẫn thường hay nói rằng mình hiểu được cũng tốt và mình không hiểu được cũng tốt à.
so don't misunderstand okay
Dạ, nhưng mà đừng có hiểu sai là được rồi.
misunderstand the very risky okay very risky
Dạ, hiểu sai thì rất là nguy hiểm ạ.
Misunderstand always comes when you hear little bit here, little bit from others, then you're trying to mix it, then everything, then you do mess it up.
Và hiểu sai có nghĩa là mình nghe ở bên này một chút, bên kia một chút, rồi những cái mình nghe được đó mình trộn lại chung với nhau á, rồi mình nghĩ đó là mình hiểu ra vấn đề mà thực ra mình chưa có hiểu đâu, rồi cái đó mới là nguyên.
Today what you said, understand? Good. If you don't understand, just leave that. That's also good. Okay.
Yeah, hôm
Don't
nay
try to rethink too much of the what I said. Then it's a very scary that you will get misunderstood. Okay.
Dạ, hôm nay những gì thầy giảng vừa rồi thì nếu mà mình hiểu được thì tốt, và không hiểu được thì cũng tốt, không có sao cả. Chứ mà, nếu mà mình chưa có hiểu lắm thì bây giờ mình cố gắng mình diễn giải, mình suy luận thêm những điều thầy nói. Mình lỡ mình đi ra một cái hướng nó không có đúng á, thì lúc đó nó rất là nguy hiểm á, cho nên không hiểu thì thôi bỏ đi chứ đừng có nghĩ gì thêm nữa.
Okay. Okay, ta thì ta sang giờ sẽ sang giờ chưa được giải được cái ta sang giờ ta đang đóng anh như sang giờ ta đang test khả năng rồi mà sang giờ ta sang giờ sẽ sang giờ được khả năng.
Dạ, cho nên ở đây đang nói đến chuyện là cái nguyên nhân để mà mình thành Phật đó, thì thầy vừa nói nó chi tiết hơn một tí về quan điểm của cả hiển giáo và của cả mật giáo.
So that's why that I always tell them not to be hurry to become the Buddha. The process of the achieving the Buddha that you in, the don't be so hurry to become the achieve the Buddhahood, okay? I always tell them, no?
Dạ, cho nên thầy nói là chúng ta không có cần phải vội vã để mà thành Phật đâu ạ. À. Bây giờ mình chỉ cần hiểu cái con đường thành Phật và mình hoan hỷ và mình tận hưởng trên con đường đó, vui vẻ là được rồi, không cần phải vội vã thành Phật.
When you become the Buddha, if you feel bored, then you cannot come back to samsara. Then there is no other.
Dạ, lỡ mình có thành Phật rồi mà mình chán rồi, mình không có quay về luân hồi được đâu ạ. À. Thành Phật rồi là thành luôn chứ không có đi ngược.
Okay, so right now we have the option to become the Buddha, not to be the option. When you're having the option, that's really enjoy,
Và bây giờ mình còn có lựa chọn là mình chọn là mình muốn thành Phật hay là mình chọn mình muốn vui vẻ ở lại trong luân hồi á. Bây giờ mình còn có lựa chọn. Khi mà có nhiều lựa chọn lúc đó mới vui.
it's a very one interesting research, okay? Research about the prisoners.
Dạ, thầy nói có một cái nghiên cứu về các phạm nhân như thế này.
Actually, the prisoner is not killing by the, they cannot go out. Actually, they kill by the no option. They have to wake up at 6, have the lunch at 9, and eat the dinner at 6. The routine, no? They have no option. They have to go every time with that routine, no? There's no option. That kills them the mentally, not that place. That's a very interesting research, yeah.
Dạ, thầy nói rằng ở trong có một cái cuộc khảo sát về cuộc sống của phạm nhân ở trong nhà tù á, thì họ phải sống theo một cái giờ giấc rất là cố định, như là ví dụ sáng 6 giờ dậy rồi tới mấy giờ thì ăn trưa, tới mấy giờ ăn tối, và cái cuộc sống nó lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, nó không hề có một chút xíu gì thay đổi cả, và họ không hề có cái lựa chọn gì cho cái tờ phát biểu đó của.
So most enjoy is when you're having the option. That's the happiness. Okay.
Cho nên là cái tâm lý của họ trong nhà tù rất là kiểu rất là căng thẳng vì họ không có lựa chọn. Nên thầy nói mình khi mà mình có nhiều lựa chọn tức là mình còn vui đó đây.
So death becomes the most unhappiness and the worst thing because you don't have the option. You have to die. No one. What's your no option? So that's why you become death. You don't have the option. No. You must have to die. You have to die. You cannot escape it. You don't have any alternative choice. No, you don't have the option about the death. No, so that's why the death becomes the worst of.
Dạ, cho nên là khi mà có nhiều lựa chọn thì nó mới vui, nó mới có niềm vui vẻ. Còn nếu mà không có lựa chọn thì nó rất là sợ và căng thẳng. Cho nên á, cái chuyện mà mình chết á, mình chết mà không có lựa chọn nào khác, ai cũng phải chết. Mình không có cái lựa chọn không chết. Cho nên cái chết đối với mọi người nó rất là sợ hãi, tại vì ai cũng phải qua.
Phong tari khande to nghe microphone am jo khande to me kye te se bu me bu to khande to nghe kye se bu to ba
Anh xem một đủ mình xem. Nên kia xăm xăm cái tụi mình xem.
ane nghe signal to te sari au me na ka she a chik chana ta khu tul kye che da nghe kye se bu khu to la ta
Dạ, thầy hỏi tiếng của thầy có rõ không ạ? À? Bên con thỉnh thoảng nghe bị giật.
nghe pro ke jam na ta chun chu pe se bu khu to go se bu amar ba ne pe se bu
Dạ, thầy nói tiếng Tây Tạng chắc là cả lớp mình đều nghe rõ hết rồi, tại vì không có hiểu cho nên nghe rất là rõ tiếng.
Okay. So only you will know when I speak English, then only you will know that whether my voice is clear or not.
Dạ, còn nếu mà ai biết tiếng Anh á, thì khi mà thầy nói tiếng Anh mình mới biết được thầy có cái tín hiệu mạng nó cái âm thanh nghe có rõ hay là không á.
So that's why I'm telling them not to be hurried to become the Buddha. Okay. Sometimes when you talk about the Buddha, sometimes it will create the attachment toward the Buddha, no? So that once you have that attachment, then that you cannot enjoy the process. We are in the process to become the Buddha.
Dạ, cho nên thầy nói rằng chúng ta khi mà nghĩ đến chuyện thành Phật đó, mình đừng có phát cái tâm mà bám chấp vào cái chuyện mà thành Phật quá. Khi mình bám chấp vào chuyện thành Phật quá thì mình sẽ tự tạo căng thẳng cho mình không có tận hưởng và không có vui vẻ được ở trên cái con đường mà từ đây đến mình thực hành tới thành Phật được đâu ạ. Cho nên đừng có bám chấp vào cái chuyện thành Phật.
Ngoài ta đi vào được không? Ta xin chân là khởi chân của bác chị này, xin chân mình là chị sư được không? Ta đi mà cho nó chị ta. Sam bê yên đế rằng xin chị dư vui lên thế xong được. Xin chân nằm lòng yên đế yếu thế chân thế ta nhanh bà yên sẽ được. Ta cho nó được chị sư được không? Sam bê khởi được đi được không?
Dạ, cho nên thầy nói rằng đoạn 13 đó là nói rằng cả chúng sinh và Phật đều có vai trò quan trọng với nhau đối với chuyện thành Phật của mình. Cho nên vì nếu mà mình kính cung Phật như thế, tại sao lại không kính cung với chúng sinh? Đáng lẽ phải kính cung với chúng sinh đồng như vậy. Sang đoạn 114, tâm tư đức hạnh chẳng như mình, nhưng về thành quả thì tương tự. Các chúng sinh đều có đức hạnh, thế nên tất cả đều ngang bằng.
Hay là sinh chế là sanh chế như đạo mà hay là sanh chế như đạo mà hay là sinh ta sanh nam nữ sanh chế là sanh bề yên đế rồi sinh chế nam yên đế sanh chế yên đế nam chế yên mà là bài nào sự việc.
Dạ, ở đây tâm tư đức hạnh chẳng như mình, nhưng về thành quả thì tương tự, nghĩa là cái chuyện tâm tư với đức hạnh là mỗi người mỗi chúng sinh mỗi người mỗi khác, nhưng mà thành quả thì tất cả chúng sinh đều cũng sẽ thành Phật giống như mình.
Ta khởi cái đạo đạo mà là sinh chế bồ sinh chế là tiền này sanh chế của mà thập tu rồi sanh chế là tiền này sanh chế của mà thập tu ta thấy cái này cái đạo
Lâu không chị? Mình cứ xuống làm gì?
dribble chơi rồi dribble sanh chế cái sanh chế drop thuyền sinh chế là tiền này sanh chế của mà thập tu rồi sanh chế là tiền này rằng là sanh chế của mà thập tu thì cái đạo này số thứ
Lâu không chị? Dạ, nhưng về thành quả thì tương tự, như là nói như thế này ạ. Cái thành quả thì tương tự là cái thành quả thành Phật ạ. Mình nghĩ đến Phật quả của mình thì cái Phật quả của mình là phải dựa vào Đức Phật để mình thành Phật. Nhưng mà cái Phật quả của mình cũng phải nghĩ đến chúng sinh, mình làm lợi lạc cho chúng sinh, phải dựa vào chúng sinh thì mình mới có được Phật quả. Cho nên xét về cái chuyện mà mình có được cái kết quả của mình thì mình đối với chúng sinh với đối với Phật là ngang nhau, đều có cái vai trò đóng góp ngang nhau.
chứ cái điều là sinh chế là sanh chế kia và cái đưa vào điều thế là sanh chế rất nhiều ta thì anh ta xong rồi cũng phải chịu được cái chuyện
Dạ, nên tại sao lại ngang nhau như vậy, thành quả là ngang nhau như thế, tại vì tất cả mọi mọi chúng sinh nó đều có Phật tánh. Phật tánh này chính là cái khả năng thành Phật đó. Thì cái khả năng thành Phật này ở ở chúng sinh nào nó cũng có giống như nhau à. Được.
sanh chế cái rất sự tham bảo không sinh chế sanh chế sanh chế thu yếu thì tham bảo là sinh chế tham chế sanh chế thu yếu cho sanh chế rất nhiều sáng chế rất tuyệt đối trong bộ là sinh chế khổ nạn là sáng chế kia cái nửa tuyệt chế ra mà chú sinh chế là cũng phải chịu số tiền đó cũng là có là nửa tuyệt sáng chế kia tuyệt nửa tuyệt
Vậy nên ở đây nói rằng tâm tư đức hạnh chẳng như mình, nhưng về thành quả thì tương tự, có nghĩa là đối với tất cả những chúng sinh khác á, mình không có kính trọng họ, mình nghĩ là họ không tâm tư đức hạnh giống như mình nên mình không kính trọng, nhưng mà thành quả thì họ cũng sẽ thành Phật được như mình. Mà tại sao họ thành Phật được như mình là bởi vì họ có Phật tính. Phật tính là cái khả năng thành Phật đó, cái khả năng này Phật nói rằng ở chúng sinh nào cũng có. Cho nên xét về thành quả, là xét về chuyện thành Phật đó, thì họ cũng có khả năng thành Phật giống như mình, cho nên xét về mặt đó thì là ngang bằng.
monastery recently we are facing the one difficulties okay
Dạ, thầy nói là ở tu viện thầy đang có một cái vấn đề thế này.
monastery we have the trees okay in the very strange thing the tree there but some insect came that insect small small insect fall on the body the really very itchy
Dạ, thầy nói rằng ở tu viện có mấy cái cây trồng cây xung quanh đó, thì bây giờ mùa này có côn trùng nó bay tới và bây giờ khiến cho nó đụng đụng với da của mình, nó khiến cho mình rất là bị ngứa.
So some staff told me that they will spray the chemicals on the tree, no? Very easy
Dạ, thì ở trong tu viện thì có mấy thầy nói rằng có cái thuốc mà để đuổi côn trùng ạ, thì bây giờ xịt lên cây thì để côn trùng nó đừng có bu lại nhiều.
solution. So I stopped them. It is directly killing the insect, no?
Dạ, thì thầy đã ngăn mấy thầy kia lại, tại vì nếu mà mình xịt thuốc như vậy nó sẽ trực tiếp mà giết mấy con.
Thì xem chuyện cái số lượng của chị ấy cho nó xem chuyện bút được rồi là sáng chuyện rất nhiều rồi nếu bây giờ sáng chuyện chế sao chẳng được chung chung nào số lượng của chị ấy rất nhiều
Như là ở trong đoạn 113 nãy cũng nói đó, mình phải khiến cho chúng sinh được hoan hỷ ra, mình phải cung kính chúng sinh giống như là cung kính Phật à. Nên nếu mà bây giờ mình thấy ở trong cái con côn trùng đó cũng có Phật tính, nó cũng có thể thành Phật mà, nếu mà mình giết nó thì đâu có làm giống như là ở trong nhà Bồ Tát hành vậy đâu.
Really, not that easy. Really, when it falls into your body, really very itching. Not that easy. Sometimes even it falls into my room, no? Nighttime sleeping is not that easy. Sometimes very itchy, you know. You have to close the window very well. Or you should not go near by the tree.
Dạ thầy nói là có cái mấy cái phấn của cái cây đó, mấy cái phấn đó cái mùa này nó rơi vào trong phòng thầy, rơi vào trong da nó rất là ngứa. Thì hồi nãy thầy nói rằng nếu mà xịt thuốc lên để cho mấy cái cây đó nó không nó bớt cái phấn đó, thì nó cũng sẽ giết côn trùng ở trên cây luôn, cho nên thầy đã không có xịt.
And then you know, spot the shears here, the chicago. So that's why that this is the now you have to practice. Okay, when you are respecting the sentient beings, okay, respect the dear life. Okay, even the when some of the dog trying to bite you, okay, sometimes you bite you, then only the self protection you might have to protect, not to go on the kill or like that insect. Okay, that is a respecting.
Dạ, cho nên là làm điều hoan hỷ đối với chúng sinh nghĩa là mình cần phải tôn trọng mạng sống của tất cả mọi chúng sinh. Đôi lúc có những cái con côn trùng nó cắn mình, nó khiến cho mình bị đau, bị ngứa. Nhưng mà vì cái lý do nó khiến nó tổn hại đến cơ thể của mình thì mình làm cái biện pháp để phòng tránh thôi. Chứ không phải là mình cố gắng để mình giết hại sinh mạng của các con côn trùng. Cho nên phải theo cái đoạn kệ này là chúng ta phải làm hoan hỷ và tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh.
But also you need a very patient, okay? Because not using the chemical. We have the facing day to day. No, when I go near, but accidentally go near by the tree, when it fall on the body, very itchy, not myself, others and the many people. No, we need, really need a very patient.
À, cho nên trong tình huống đó cũng cần phải kiên nhẫn rất là nhiều. Là bởi vì nếu mà không có phun thuốc lên cây thì cái phấn của cây nó rớt xuống ạ. Rớt xuống dính lên da thì ngứa rất là nhiều ạ. Thì có biện pháp phòng tránh là đừng có tới gần mấy cái cây đó.
But with this patient, with this practice, I'm getting very close to the Buddha. That you are doing, okay? The process, we're on the process.
Yeah, tuy là mình nhẫn nhục, mình kiên nhẫn như vậy nó rất là khó cho mình á. Nhưng mà mình hãy nghĩ như thế này. Nếu mà mình thực hành đường nhẫn nhục như thế thì mình sẽ càng ngày càng gần đến với Phật quả. Cho nên là mình có thể cố gắng để mình thực hành như vậy.
Okay, when mosquito trying to bite you, just think that mosquito has the Buddha nature and they're not to care. With spreading the one life of the mosquito, with the refrain yourself from the killing, respecting the mosquito's life, it will bring you the very close to the Buddha. Okay, that is the process.
Dạ, lấy ví dụ một con muỗi đến đến chết mình. Thì bây giờ mình hãy nghĩ rằng con muỗi nó cũng có Phật tánh, nó cũng có khả năng thành Phật. Nên bây giờ mình tôn trọng cái mạng sống của con muỗi đó, mình không giết nó. Thì cái hành động đó nó có sẽ giúp cho mình hai thứ. Thứ nhất là mình từ bỏ cái tà hạnh là sát sinh. Thứ hai đó là mình tập kiên nhẫn. Thì chính những cái công đức này nó sẽ khiến cho mình càng ngày càng gần đến Phật quả hơn. Nên mỗi lúc mà muỗi nó chết mình thì hãy nghĩ như vậy.
Okay. Then the same thing that someone used that triggered your anger. And when you're going to say that some very harsh word to the others, just respecting that person. Okay. Think that person have also the Buddha's nature. Just respect and not to refrain your saying that some of the harsh word to that person. It will also lead you the very towards the Buddha. Okay.
Dạ, và nếu mà có ai đó làm mình tức giận hay là nói một những cái câu khó nghe đối với mình, mà trong lúc mà mình cơn tức giận của mình chuẩn bị mình nói ra những cái lời nói khó nghe để mà mình đáp trả lại, thì lúc này hãy nghĩ rằng cái người trước mặt mình cũng có Phật tính, cho nên là mình hãy tôn trọng người đó. Thứ hai nữa là mình hãy tập kiên nhẫn. Nhờ có kiên nhẫn này cho nên mình có thể chừa bỏ được tà hạnh ở trên lời nói của mình không có nói những cái câu khó nghe. Cho nên vì làm như thế mình gần với Phật quả hơn, nên thầy nói là chúng ta hãy cố gắng thực hành như vậy.
Yeah. Even the monastery, there is a front of the one monastery, our main monastery, there is a one tree. It got dry. No? It got dry. Teachers and everyone suggesting we have to cut that. You know the feng shui point of view, the dry tree front of the building is not good. Monastery, duyên sinh đông chứ đó, sinh đông thì không bứt chả đó.
Dạ, thầy nói là ở phía trước cái chỗ đường đi vô tu viện, đường đi vô chùa có một cái cây nó bị khô rồi, nó bị chết khô rồi. Thì thầy nói rằng mấy thầy khác thì muốn đốn cái cây đó đi, tại vì theo phong thủy có ngay cái mặt tiền của mình, chỗ mình ở có một cái cây nó bị chết khô, nó không có hợp phong thủy, không có tốt à. Nên mấy thầy khác thì muốn chải cây đi, thầy nói thì không có cần, nó thôi cứ để.
According to feng shui, it's not good, no?
Dạ, thì theo phong thủy thì nó lại có để một cái cây khô mà chết khô ngay trước mặt tiền của mình, nhà mình thì lại không tốt.
And the monks or teachers are telling to have to cut it, no? Hmm?
Dạ, mấy thầy khác trong tu viện bảo là phải à, phải phải đốn cái cây đó đi à. Yes.
But I see a lot of birds come and stay on it. So that make me to think to not to cut, no?
Nhưng mà có thầy quan sát thấy là có mấy con chim nó làm tổ trên cây đó mất rồi à. Nên thầy nói là thôi để nó đi, không cần phải đốn làm gì.
Yeah, if the pigeon, well, pigeon come and stay, that definitely I will cut.
Dạ may là mấy con chim cá làm tổ, nhưng nếu mà bồ câu nó tới làm tổ chắc chắn thầy sẽ đốn luôn.
Now don't ask me the why pigeon comes, I will cut. Okay, that don't ask me that question, okay?
Dạ, nhưng mà bây giờ lớp mình đừng có hỏi là tại sao bồ câu đến làm tổ thì thầy cắt cái cây, thầy đốn cái cây đi, thì thầy nói lớp mình đừng có hỏi thầy câu đó. Yes.
And then maybe you can discuss, okay? You can discuss that among you, okay? That can be the discuss topic, okay? Don't ask
dạ.
Me that.
Hoặc là lớp mình có thể lập nhóm để mình thảo luận là tại sao bồ câu đến làm tổ thì không được đốn cái cây à. Thì thầy nói lớp mình có thể thảo luận câu đó, đừng có hỏi thầy.
You know what? So now, whatever you think, so Sanjay, you know, Sanjay, Sanjay, you know, so Sanjay, Tanta, you know, Dimitri, and Jibu, the kid who is the one, you know, did the rank in Jibu, they said, you know, section. Jibu laying this home bar, you know, Sanjay, you know, Sanjay, you know, rank in. Jibulin, Tesumba, Simjan Namla, Yundin, you, Tijitan Namba, Simjan Namla, Yundin, you, Simjan, Yundin, so Kario, Sanji, Nubadi, Sanji, Rupi, Patio, all this.
Dạ, nên là mình nghĩ rằng các cái chúng sinh á, các cái chúng sinh không có đức hạnh cho nên mình không có kính cung á, nhưng mà xét xét trên thực tế á, nhờ chúng sinh đó cho nên mình mới thành Phật mà, nên phải đáng kính cung. Thứ hai nữa là tất cả các chúng sinh đều có đức hạnh à, các chúng sinh, câu thứ ba, các chúng sinh đều có đức hạnh, thế nên tất cả đều ngang bằng, như là chúng sinh đều có Phật tính mà, cho nên là mình phải tôn trọng cái chuyện là tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật.
Okay, because before that I might have to get one more another repeat, okay? If the pigeon comes in a stay, tree I will cut, but it doesn't mean that I kill the pigeon, okay? Kill the pigeon is very sin, okay? Still the pigeon have the Buddha's nature, respect the life, okay? Mm-hmm.
Dạ thầy nói lại cái câu chuyện hồi nãy là nếu mà bồ câu đến làm tổ trên cây thì đốn á, thì nói là thì đốn cây thôi chứ không phải giết mấy con bồ câu đó à. Mấy con bồ câu nó cũng có Phật tính đó, cho nên không thể nào mà mình giết được, phải tôn trọng mạng sống của con chim bồ câu mà chỉ đốn cái cây thôi à.
Đúng rồi. Yeah, okay. So there is one. Okay. So this is how it talks about respecting the sentient beings, okay?
Dạ, cho nên ở trong đoạn này nói về vấn đề chúng ta cần phải tôn trọng tất cả mọi chúng sinh. Dạ, cho nên ở câu thứ ba, các chúng sinh đều có đức hạnh. Đức hạnh ở đây là cái Phật tính, là cái khả năng thành Phật của mọi chúng sinh. Vì tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên mình cũng phải tôn trọng tất cả mọi chúng sinh đều như nhau.
Bacteria, this is same gender.
Dạ, mấy con vi khuẩn nó là chúng sinh, đúng không ạ?
Mà để chút chút thì khác sẽ âm nó same gender,
dạ, thầy nói rằng mấy con vi khuẩn nó là chúng sinh nè. Yes.
Virus, this is another love to same gender in the mindset.
Dạ, nhưng mà còn virus thì có phải là chúng sinh hay không thì không có nói chắc được, vi khuẩn khác. Dạ, tại vì vi khuẩn với virus cái cấu trúc nó lại khác nhau, không có giống.
So the end is about how to save love to the virus and share them or the same your message or that.
Dạ, nên là virus nó có phải là chúng sinh hay không nó không có nói được à, nghĩa là nó có tâm thức, mình thường hay gọi là chúng sinh là hữu tình à. Nó có phải hữu tình hay không là không có nói chắc được à, tại vì phải coi nó có tâm thức hay là không.
Bacteria about the sanjeev chuan now the vegetative sanjeev has killed and through virus is that the JGL they discover very much later.
Dạ, cho nên là vi khuẩn á, thì dựa vô cái hình thể sống của nó thì theo quan điểm của đạo Phật thì nó là chúng sinh được, tại vì nó có tâm thức. Còn các con virus thì thế giới tận tận sau này mới biết về những cái con virus đó, nên có nó là chúng sinh được hay không, có tâm thức hay không thì chưa có nói chắc được.
Virus does not exist in the Buddhism term.
Yeah, Và cái thuật ngữ mà virus á, hồi xưa trong đạo Phật không có, trong đạo Phật không có cái thuật ngữ virus nên không có xác định được là chúng sinh hay là không.
So in if you are here in the biologist and the, any of the medical and the professionals, I think that you might have a little bit more clear idea about the difference with the bacteria and the virus. No?
Dạ, thầy nói là nếu mà trong lớp mình có ai có kiến thức về sinh học hoặc là có kiến thức về y khoa thì chắc chắn biết được sự khác biệt giữa vi khuẩn với virus như thế nào.
Yeah, that
Dạ, cho nên hai câu cuối ở đoạn 114 nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính, cho nên mình phải tôn trọng các chúng sinh với lý do như thế.
The way of the respect, especially way of the respect their life, respect their emotion, respect their feeling.
Dạ, cho nên ở đây là nói là chúng ta phải tôn trọng các chúng sinh nó như thế nào. Thứ nhất là mình tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Thứ hai là tôn trọng các cái cảm xúc và các cái suy nghĩ của các chúng sinh.
So that's why in the mind training advice, it says that you don't make the fun of the others. It is the respecting the others' feeling, no?
Dạ, cho nên ở trong các cái bài văn luyện tâm, dạy luyện tâm thì có khuyên chúng ta là chúng ta không có đem người khác để làm trò đùa, nghĩa là không có chập quê, không có đùa cợt người khác, là phải tôn trọng người khác.
Sometimes when you're friendly, when you're gathering and talk to each other, sometimes you make the fun of the others to laugh. No? That's a very bad habit, okay? That is you're not respecting the others' feeling.
Và đôi lúc chúng ta hội họp bạn bè với nhau rồi mình lại đem một cái người khác, người thứ ba ra làm cái trò đùa, mình nói chuyện giễu cợt à. Thì đó là một cái hành động rất là không có đúng, lúc đó là mình không có tôn trọng người khác.
So that the indigenous amala simjin the dalasa that the indigenous amala simjin of kubache was the kubache the feeling le kubache simjin sambal po to jo marwa simjin of sambal po so simjin of chugo mare samjam chop the de la jo go me when you make the fun about this then so we simjin of sambal po to go ba what the jo sab sa che go ba na je sam lo jong with thamse na yo ba jo me don't make the fun of the others the lo jong with thamse ro ba lo jong ngi nam ne shin yin de de chan chi jo marwa.
Dạ, cho nên là vì tất cả mọi chúng sinh đều có cái tâm tư và cái cảm xúc riêng à, nên nếu mà mình đem một người nào đó ra để làm trò giễu cợt, làm trò đùa á, mình nói chuyện mình chọc quê người đó đó thì sẽ tổn hại đến đến người đó, sẽ khiến cho cái tâm tư của chúng sinh của người đó nó bị nhiễu loạn, nên ảnh hưởng đến người đó, nên đó là một việc làm không đúng á. Nên ở trong các cái bản văn luyện tâm, đặc biệt là có khuyên chúng ta là chúng ta không có nên đem người khác ra làm trò đùa. Nên một trong những cái thệ nguyện là trong những cái lời hứa luyện tâm, nếu mà ai thực hành luyện tâm thì phải có những lời hứa luyện tâm, thì một trong những lời hứa luyện tâm là không có đem người khác ra làm trò đùa.
You can tell us some jokes about the Buddha, make the fun of the Buddha. I don't think the Buddha will hurt it at all.
Dạ, nhưng mà thầy nói mình có thể thỉnh thoảng nói một vài câu đùa đùa giỡn giỡn đối với Đức Phật, tại vì nếu mà mình có nói chắc Phật cũng không có buồn đâu.
Sometimes I tell a fun joke about the Buddha, but I never go to talk the jokes about my master. Also for me, the master is higher than the Buddha.
À, thỉnh thoảng thầy nói những cái câu đùa về Đức Phật, nhưng mà thầy không bao giờ nói những cái câu đùa về về sư phụ của mình, tại vì đối với thầy sư phụ còn hơn cả Phật.
This is the something. So that's why the when you are respecting the others, respect the feeling. That is the most of time when you are sometimes when the friend in circle, you will not respect the feeling of the others. No? You will talk the sometimes you talk the harsh words. Sometimes you make the fun joke of the others. This is the not the thing. Always that time you have to remember all the your friends. They have the Buddha nature. They can produce the Buddha. They are equally same to you and the Buddha, and they are equally same to you. So respect them. Okay.
Dạ, cho nên lúc mà mình ngồi với nhau và mình thường có những cái câu chuyện nói đùa đó, bình thường mình nói đùa về người khác, một là mình sẽ nói xấu, hai là mình sẽ nói đùa, nhưng mà mình hãy nghĩ rằng tất cả những người mà làm đối tượng cho cái câu chuyện đó đó, họ đều có tâm tư và họ đều có cảm xúc, nên những cái câu nói của mình có thể sẽ khiến cho người khác bị tổn thương. Và lập tức lúc đó mình hãy nghĩ rằng tất cả những người như thế, tất cả những chúng sinh đều có Phật tính, nên là xét họ với mình so sánh thử là họ có Phật tính, họ có thể thành Phật, mình cũng có Phật tính, mình cũng có thể thành Phật, cho nên mình với họ xét về phương diện đó là ngang bằng với nhau, cho nên không nên làm những việc mà gây tổn thương cho họ.
Okay, and this week practice it, okay? This
Dạ,
week
cho nên
practice the respecting the sentient beings, okay?
Dạ, cho nên thầy nói tuần này chúng ta cũng hãy thực hành là tôn trọng và tất cả những người khác, tất cả những chúng sinh khác.
Respecting the life, respecting the feelings, okay, respecting the emotions, okay, practices, okay. Think these all sentient beings are equal as a Buddha, you should respect, because all the sentient beings have the Buddha nature. Because of the sentient beings, you can achieve the Buddha because of that. Think that and respect, okay?
Dạ, chúng ta hãy nghĩ tuần này chúng ta hãy thực hành là chúng ta hãy nghĩ tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh và họ cũng có khả năng thành Phật giống như mình. Cho nên là mình hãy tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh và mình hãy tôn trọng tất cả mọi cái tâm tư và cảm xúc của tất cả mọi chúng sinh. Thì chúng ta hãy thực hành ở trong tuần này là hãy tôn trọng tất cả mọi chúng sinh.
Okay, clear, no? Okay, and this week practice that, okay? Hmm?
Dạ, yeah, nên thầy nói nếu mà lớp mình rõ mấy bài thực hành đó thì tuần này chúng ta hãy thực hành giống như vậy.
Okay, that function on other day teacher the sharing the body and always one thing is you should rejoice, okay, whenever you can respect the others, like think that that will brings you to more closer to the Buddha, okay, then you will be rejoice it, okay, when you rejoicing that act, then it will be you can keep it that act very long, okay.
Dạ, khi chúng ta đã thực hành được tôn trọng người khác rồi thì lúc đó mình hãy thực hành thêm hoan hỷ ạ. Cho nên là một khi mình đã tôn trọng người khác và đã nhẫn nhục được rồi thì chúng ta hãy thực hành hoan hỷ. Chính cái tâm hoan hỷ đó mình nghĩ rằng vì tôn trọng người khác sẽ giúp cho mình mau thành Phật hơn. Cho nên bây giờ mình phát tâm hoan hỷ và hoan hỷ đó sẽ giúp cho mình có thể tận hưởng được cái niềm vui và cái an lạc nó lâu dài hơn.
Okay, so whatever the Dharma practice, when you start to feel the happy and the joy with the every your practice, then you will keep the continuation. Once there is no joy that what you are practicing, then it will become depression. Then you will feel to not to do that. Yeah.
Cho nên chúng ta thực hành bất cứ một cái pháp nào thì cũng cần phải cảm thấy vui và thích thú khi mà mình thực hành cái pháp đó. Chính cái niềm vui và cái sự thích thú này nó sẽ khiến cho mình có thể tiếp tục giữ cái liên tục để thực hành pháp đó. Nếu mà mình không có thấy vui, không có thấy thích thú đối với pháp thực hành của mình thì chắc chắn bỏ ngang thôi, mình sẽ không có thể nào tiếp tục.
Okay, I will tell you once again. I think long time back I...
Dạ, thầy sẽ nói cho mình thêm một lần nữa. Cái điều này thì hồi trước thầy có nói một lần.
Playing a football brings you closer to the Buddhahood than reading the Buddha Sutra, okay?
Dạ, chơi bóng đá thì sẽ giúp mình sớm thành Phật hơn là đi đọc kinh, thầy nói nhớ có một lần.
Okay, I think I told you. Phong, em làm gì thế, smart way?
Làm chi xuống rồi.
I think I told you that before, no?
Dạ.
Okay, remember that, okay?
Dạ, thầy nói rằng có một lần ở trong lớp thầy có nói câu này, nên bây giờ thầy nhắc lại cho lớp mình nhớ.
You stop the playing, not because of the...
Dạ, mình không có chơi bóng đá nữa là không phải là tại vì mình già đâu.
You get old because you stop playing.
Dạ, mình già là tại vì mình không có còn chịu đi chơi nữa.
Okay, so that's why. One, my point is that whenever things when you do, you are enjoying, happy, okay? That is the most important. Dharma should, I always tell that, in the Dharma practice, when you cannot enjoy that, then it really suffers. When I ask them not to kill the insect, it sometimes fall on my body, still itching, but still I'm happy that what I did, because I feel that I'm getting quite close to the Buddhahood when saving the lives of the insect. You should learn how to be enjoy of the what your action, okay?
Dạ, cho nên chúng ta phải vui với lại những cái pháp thực hành mà chúng ta thực hành. Nếu mà mình không có vui thích á, thì mình sẽ không có giữ được tính liên tục và mình cũng sẽ không có làm tốt được cái pháp thực hành đó. Cũng giống như là thầy không có phun thuốc lên mấy cái cây đó, vẫn để cho những cái bụi phấn nó rơi lên 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 người mình. Tuy là có ngứa đó, nhưng mà nghĩ rằng mình không có phun thuốc sẽ cứu được các con chúng sinh, các con côn trùng trên đó. Cho nên với hành động đó thì mình sẽ sớm thành Phật hơn. Cho nên thầy vẫn dù bị ngứa nhưng mà vẫn vui thích với lại chuyện đó. Nên nếu mình không vui thích, mình sẽ không có thể nào thực hành tốt được Phật pháp.
Okay, then okay, one thing. Playing the football brings you closer to the Buddha than reading the Buddha Sutra. Okay.
Yeah, và điều thứ hai nữa là mình đi chơi bóng đá thì sẽ sớm thành Phật hơn là đi đọc kinh. Thầy câu này thầy nhắc lại lúc.
Okay, thank you. Come on.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả lớp.
Come on, come on. Hang up line, hang up line, Tucker. Hang up line, come on.